Tae load calendam tantare ovan, Jesu gantae lam cam ian. Vadom ben lam cia cum niau ta voi ha, Nae tua tae lam ai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thăm ân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Công trình tạo dựng thế gian của Đức Chúa Trời. Đề mục hôm nay là Chúa hoàn tất công việc tạo thế của Ngài và yên nghỉ trong ngày thứ bảy. Thưa quý vị, trong bài qua chúng ta đã đề cập đến công việc tạo thế của Đấng Thượng Đế Toàn Năng. Ngài đã hoàn thành mỹ mãn công việc tạo dựng vũ trụ, thế gian và mọi vật trong 6 ngày. Đến ngày thứ 7 thì Ngài nghỉ. Chúng ta hãy nghe Kinh Thánh nói về điều đó như sau trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 2. Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã được dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời đã làm xong các công việc Ngài đã làm. Ngài ban phước cho ngày thứ bảy và đặt làm ngày thánh, mà Kinh Thánh gọi là ngày Sa-bát. Câu hỏi được đặt ra là phải chăng gốc tích của một tuần lễ phát xuất từ bảy ngày tạo thế này của Đấng Tạo Hóa? Và ngày Sa-bát theo Kinh Thánh là một khoảng thời gian thật đặc biệt dành cho mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và dân sự Ngài. Như lời Chúa phán trong sách Mác đoạn 2 câu 27-28 rằng: Vì loài người mà Chúa lập nên ngày Sa-bát, chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Và Chúa cũng đã làm chủ ngày Sa-bát. Lời này có nghĩa là Đức Chúa Trời, Ngài biết sự hạn chế trong sức lực của con người. Khi một người làm việc suốt 6 ngày thì tâm thần mỏi mệt, thể xác nhọc nhằn. Đến ngày thứ bảy thì thể xác cần phải được nghỉ ngơi, tâm thần cần phải được thanh thản mà quy hướng về lại với Thiên Chúa để được bồi bổ, hầu có thể tiếp tục tiến tới trong cuộc sống mà không bị xa rời Chúa. Vì thế, Chúa mới nói rằng Ngài ban phước cho những ai giữ ngày Sa-bát, biệt riêng ra thờ phượng Chúa, vì Chúa đã đặt ngày này của tuần lễ làm ngày thánh. Chúng ta nên nhớ, chữ thánh ở đây có nghĩa là được biệt riêng ra cho Chúa, chứ không có nghĩa là thần thánh. Và ngày Sa-bát được đặt ra để giúp cho loài người nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa và là Đấng ban sự sống, và chúng ta hoàn toàn lệ thuộc Ngài. Chúng ta phải nhận thấy rằng câu chuyện tạo thế rõ ràng là một câu chuyện về một chương trình đã được Đức Chúa Trời soạn thảo, phác họa một cách kỹ lưỡng từng chi tiết một. Không có một chi tiết nào là ngẫu nhiên hoặc không dự định trước cả. xin nói thêm về chữ ngày Sa-bát được dùng trong Kinh Thánh. Chữ này chỉ về ngày thứ bảy của tuần lễ, và chữ Sa-bát trong tiếng Hebrew có nghĩa là nghỉ ngơi. Đức Chúa Trời Ngài không bị mỏi mệt và cần phải nghỉ ngơi khi tạo dựng thế gian. Chỉ là Ngài đã hoàn tất công việc sáng tạo cho nên Ngài ngừng lại, và Ngài đã làm một việc rất đặc biệt là ban phước cho ngày này và đặt làm ngày thánh. Có nghĩa là ngày của tuần lễ được Chúa chỉ định là phải biệt riêng ra cho Ngài như đã có nói trước đó. Nhưng điều này không có nghĩa là ngày Sa-bát được thiết lập vì nhu cầu của Đức Chúa Trời, mà nó được thiết lập vì nhu cầu của loài người. Chúa biết rằng con người nếu vì công ăn việc làm tất bật trong 6 ngày thì tâm thần sẽ xa rời Chúa, rất dễ bị sự lôi kéo của đời này đẩy đưa con người vào những lối khó khăn. Nên nếu con người trong ngày Sa-bát lại quay về cùng Ngài, đi trong đường hướng Chúa, thì luôn được ở trong sự chăm gìn của Ngài. Ngài muốn dùng ngày ấy để bồi đắp mối tương giao của Ngài với các loài thọ tạo và ban phước cho họ mà thôi. Đây cũng là mạng lệnh của Thiên Chúa toàn năng. Phán bảo trong điều răn thứ tư là một trong 10 điều răn của Ngài ở sách Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20 câu 8 đến câu 11. Tôi xin đọc. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật, bò lừa hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày, Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Rõ ràng đây là mạng lệnh mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải vâng theo để luôn được hưởng ân phước của Ngài. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, tôi xin trình bày cùng quý vị đề tài là hình ảnh của một vị vua. Khoảng 2 thế kỷ trước khi Đức Chúa Giê-xu ra đời, vua của nước Ai Cập là Ptolemy muốn xây cất một cái hải đăng tại Alexandria, Ai Cập. Ptolemy là một vị vua kiêu ngạo. Ông muốn tên của ông được khắc ngay trên chót của hải đăng. Kiến trúc sư được lệnh để thực hiện điều ấy. Nhưng trước hết, kiến trúc sư chạm trổ tên của ông lên trên đá, rồi tráng lên một cái lớp cao thạch. Đoạn, ông khắc tên của nhà vua lên. Ngày qua tháng lại, hơi nước mặn thấm vào. Cộng với mưa gió, lớp cao thạch nó bị tróc ra. Tên của nhà vua bị xóa sạch, chỉ để lại tên của người xây cất là vị kiến trúc sư kia. Cố nhiên là vị kiến trúc sư sau cùng sẽ mở một nụ cười đắc chí. Nhưng thật ra cả vua lẫn kiến trúc sư kia không một ai sống còn để nhìn thấy nó. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quyền thế là một cái chủ đề cũng như vẻ đẹp ở trong đôi mắt của bất cứ ai mục kích đến nó. Quý vị có thể hiểu biết nhiều về người ta bằng cách nhìn thấy cách nào họ nhắm vào cái quyền thế hay là cái thế lực ở đời này. Điều gì tiêu biểu cho cái quyền thế trong văn học của chúng ta? Há đó có phải là sức mạnh bạo tàn, sự khôn ngoan, lanh lợi, sắc đẹp, tiền bạc, địa vị trí thức, hai là gia thế. Có một sự khác biệt nào giữa quyền thế và sự tự chủ? Những điều gì thích đáng và những điều gì không thích đáng sử dụng ở trong quyền thế? Trong quyển sách Somebody's and the Nobody's Overcoming the Abuse of Rank của tác giả Robert Fuller, ông cho rằng xã hội Mỹ đã bị nhiễm trùng với cái chứng bệnh gọi là giai cấp. Chúng ta ca ngợi và noi gương với những ai có giai cấp cao, sáng giá. Chúng ta ca ngợi và nêu gương những ai có thế lực hơn ở trong xã hội. Trong lúc đó, chúng ta bỏ rơi hay lợi dụng những ai kém hơn, bình dân hay là những giai cấp thấp ở trong xã hội. Tác giả đã lên án rằng chúng ta đòi hỏi cái cơ sở của mình để trả tiền bảo hiểm sức khỏe cho chính mình, nhưng trong khi đó chúng ta lại không đếm xỉa gì đến bảo hiểm sức khỏe cho những người làm công cắt cỏ cho chúng ta. Chúng ta biết cái tên của vị bác sĩ chăm sóc cho mình, nhưng chúng ta không cần biết đếm xỉa đi đến cái tên của người phụ giúp bác sĩ đó. Chúng ta chú tâm đến những ai giàu có, đẹp đẽ, hay thế lực, trong lúc chúng ta lại đối xử ngược lại, tỉnh bơ đối với những người giai cấp, khổ, nghèo, những người bình dân, sống đơn sơ, mộc mạc và nghèo, thiếu. Chúng ta cho phép những người có thế lực lạm dụng thế lực họ để bóc lột những kẻ dưới quyền về cái sự quyền lợi, sự đúng đắn, lẽ phải. Đức Chúa Trời, Ngài ban cho mọi người lẽ phải. Đức Chúa Trời ban cho mọi người sự công bằng. Đức Chúa Trời, Ngài không bao giờ phân biệt vị nể ai cả. Những sự cấu tạo nào có hiệu năng để sử dụng trong thế lực, và tại sao thế lực dễ dàng bị lạm dụng? Những vị vua chúa ở trên thế gian này hầu hết có chủ quyền thế lực, và thế lực nhất định là thường có hậu quả ở trong sự áp chế, tàn bạo, tàn ác. Thế lực mà không có sự khôn ngoan, nhân từ và công chính, đó là cái thế lực của thế gian mờ tối này, và nó đã bắt đầu từ lúc ban đầu, khi con người sa ngã, khi con người phạm tội, khi con người xa cách Chúa, khi con người đi tìm cái danh vọng, cái địa vị ở trong xã hội của loài người. Vua Salomon đã tích trữ sự giàu có, ông tích trữ sự danh vọng và quyền thế hơn bất cứ vua nào khác trước ông. Nhưng ông đã viết sách truyền đạo, và ông nói rằng: ta chẳng từ điều gì mắt ta ưa thích, chẳng cấm điều gì mà lòng mình ước ao. Ta nhìn xem công việc ta làm nên và cái sự lao khổ mình đã chịu để làm ra đó. Kìa, mọi điều đó là sự hư không, chẳng có ích lợi gì, theo luồng gió thổi. Sau cùng, Salomon đã tìm thấy cái thế lực của ông vô ý nghĩa. Và ở trong sách Thi Thiên, đoạn 72, ông đã có được sự hiện thấy vị vua tương lai được Đức Chúa Trời sai đến. Ở trong sự hiện thấy này, ông đã ghi chép lại như sau: Đức Chúa Trời xin ban cho vua sự xét đoán của Chúa, và ban cho vương tử sự công bình của Ngài. Người sẽ đoán xét dân sự Chúa cách công bình, xử kẻ không cùng cách ngay thẳng. Nhân vì sự công bình, các núi và gò ngõm sẽ đem bình an đến cho dân sự. Người sẽ đoán xét kẻ khốn cùng của dân, cứu con cái người thiếu thốn. và chà nát kẻ hà hiếp. Hễ mặt trời, mặt trăng còn có bao lâu, thì chúng nó kính sợ Chúa bấy lâu, cho đến muôn đời. Vua sẽ giáng xuống như mưa trên cỏ mới phát, khác nào giọt của trận mưa tưới đất vậy. Trong ngày vua ấy, người công bình sẽ hưng thạnh, cũng sẽ có bình an dư dật cho đến chừng mặt trăng không còn. Các vua Ta-re-si và những cù lao sẽ cống thuế cho người. Vua Sa-pa và vua Sê-pa sẽ cống lễ cho người. Phải, hết thảy các vua sẽ sắp mình xuống trước mặt người. Các nước sẽ phụng sự người. Vì người sẽ giải kẻ thiếu thốn khi nó kêu cầu, và cứu người không cùng không có ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ không cùng, người thiếu thốn, và cứu linh hồn của người thiếu thốn. Người sẽ chuộc linh hồn họ khỏi sự hà hiếp và sự hung bạo, cũng sẽ xem huyết họ là quý báu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cái thế lực của vua trời khác nhau như thế nào đối với cái thế lực của các vị vua chúa ở trong thế gian, ở trong đài này? Vua được Đức Chúa Trời ban xuống, Ngài là quan án của sự công bình, thay vì cậy thế lực của Ngài để đàn áp kẻ khác. Vua của trời ban xuống chăm nom kẻ khổ đau, người cần sự giúp đỡ, can thiệp kẻ bị áp chế và những người cô thế. Đây là sức mạnh của tình yêu và tất cả những gì chúng ta tìm thấy ở trong Đức Chúa Giêsu, là đấng cứu thế, là vua của muôn vua, là Chúa của muôn Chúa. Trước khi Đức Chúa Giêsu Christ sanh ra, tiên tri Ê-sai đã tuyên bố như thế nào trong sự hiện thấy mà Đức Chúa Trời đã ban cho người? Hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng: khá vững lòng, đừng sợ nữa. Đây này, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi. Bây giờ, những cái mù sẽ mở mắt, những cái điếc sẽ rỗng tai. Bây giờ, kẻ què sẽ nhả như con nai, lưỡi của kẻ câm sẽ hát, vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Ô, tạ ơn Đức Chúa Trời, quý báu lắm thay, khi Đức Chúa Trời ban Đức Chúa Jesus Christ là vua của muôn vua, là Chúa của muôn Chúa, Ngài lấy sự công bình nâng đỡ những kẻ thiếu thốn hà hiếp. Ngài làm cho cái què được đi, cái mù được sáng, cái đuôi được thấy, cái phân được sạch, cái câm được nói. Khi Chúa Giêsu được hỏi để chứng minh về thân thế của Ngài là đấng Messi, thì Chúa đã trả lời như thế nào? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hãy về thuộc lại cùng dân những điều các ngươi nghe và thấy. Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phân được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành. Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta. Đức Chúa Giêsu, Ngài không giới thiệu là Ngài có quyền chức cao, thế lực trên vũ trụ, danh dự của Ngài lớn lao trên thiên đàng. Nhưng Ngài phán bảo cùng các môn đồ của dân về cái công việc mà Ngài đã làm. Vâng, cái công việc nói lên cái thế lực của vị vua, thế lực của đấng cứu thế, của Chúa. Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phân được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành cứu rỗi của Chúa, và phước cho những ai chẳng vấp phạm vì cớ Ngài. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vâng, chỉ có công việc làm, chỉ là thành quả ở trong xã hội của Đức Chúa Giêsu nói lên Ngài có một thế lực đó không có bị lạm dụng. Học giả Gil Belloy, người Pháp, viết rằng hàng bao thế kỷ văn hóa đã thừa nhận sự vi phạm của giai cấp số đông nghịch lại giai cấp số ít. Nhân loại sống bởi cổ điển, thuyết của Darwin về sức mạnh làm nên công lý. Nhưng mọi sự đã đổi thay. Ông tuyên bố rằng ngày mà Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh là ngày Đức Chúa Trời đã cắt nhét nạn nhân lên. Học giả Philip Jensen bình luận sách của Belloy có viết rằng Thánh Kinh không thể làm cho xã hội ít vi phạm, nhưng nó làm cho họ ít chắc chắn về sự vi phạm của họ. Trước Đức Chúa Giêsu, các quốc gia không lo sợ về sự phân biệt giữa điều đúng và điều không đúng. Ngày nay, nạn nhân chiếm giữ cái nền tảng đạo đức rất cao khắp nơi trên thế giới Tây Phương. Chỉ có sự tin tưởng một Đức Chúa Trời là có giá trị cao cho những cá nhân được hiệp nhất trong ảnh tượng của Đức Chúa Trời, là tư tưởng có thể đứng đáng cho mỗi cá nhân sống trong xã hội. Nhưng thưa quý vị, Chúa Giêsu đã không thiết lập nước của Ngài trên đất này khi Ngài còn ở dưới thế gian. Ngài có tất cả quyền thế trong vũ trụ, sao Ngài chối bỏ để chịu chết thế cho chúng sinh? Ngài đã nằm xuống để chứng tỏ rằng đường lối giai cấp và sức mạnh làm đúng và tất cả quyền thế khác chia rẽ, phân tán sẽ phải biến đi. Sau khi Hitler chiếm Holland đệ nhị thế chiến, họ thiết lập những cái làng Do Thái tại Amsterdam. Nhiều người quý phái giàu có và công dân Dutch đã đáp ứng bằng cách là dọn vào những làng ở với những người Do Thái để chia sẻ sự sỉ nhục với họ. Và tại Denmark, vua Cơ Đốc đệ nhị của Denmark thiết lập bằng lời và bằng cụ thể là những người Do Thái ngang hàng với công dân trong xứ. Vua và chính phủ bắt đầu bí mật thương lượng với Sweden. Cuối cùng, hàng ngàn người Do Thái Danish bị trục xuất đến Sweden, tránh khỏi sự áp bức tàn sát của Hitler. Đối diện với cái ác và bất công, nhà vua của Sweden đã chọn cái sự chống đối cho chính mình để cứu vãn cho dân Do Thái. Tại sao? Vì ông đã phục vụ cho một vị vua đã làm như vậy, là Đức Chúa Giêsu cứu thế. Vua Christian Denmark biết quyền thế ở đâu là thật. Quyền thế thật không có ở trong các lính chiến, súng cối và xe tăng. Quyền phép thật đến từ tình yêu, sẵn sàng chết cho công lý và can thiệp cho công lý. Thưa quý vị và các bạn thân mến, có vô số các vị vua chúa, các nhà độc tài dùng thế lực của mình để đàn áp hay chém giết hoặc hành hạ người thuộc hạ lệ thuộc của họ. Họ đòi hỏi phải vâng phục và cai trị bằng sự bắt phục. Đức Chúa Giêsu là vua của muôn vua, chúa của muôn chúa, đã thay đổi thế giới bằng sức mạnh của tình yêu. Tình yêu của Chúa Giêsu đã đánh bại cái thế lực của thế gian lạm dụng. Chúa đã đến thế gian lần thứ nhất trong hình thức của một người hàng hạ, làm thợ mộc, không tiền, không thế lực chính trị. Nhưng khi Ngài trở lại, Ngài sẽ tái lập nước công bình của Ngài như lời tiên tri Ê-sai và vua Sa-la-môn đã nói tiên tri. Và chính Chúa Giê-xu đã phán nước Ngài là nước công bình trọn vẹn. Tình yêu của Ngài là tình yêu công chính và ý nghĩa bình an. Mọi quyền, mọi thế lực, mọi vua chúa của đời này sẽ quỳ trước Ngài mà xưng Ngài là vua của muôn vua, chúa của muôn chúa, như lời Thánh Phaolô đã được Chúa khải thị ghi chép như sau: chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh của Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thải đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Thưa quý vị và các bạn mến, trong cuộc đời của quý vị đã là con dân của Đức Chúa Giêsu, là vị vua trời đã giáng thế và sống một cuộc đời thờ phượng, phục vụ Ngài trong cuộc sống của quý vị chưa?
Lòng ước mong, lòng ước mong, từ đáy tim con xin vang lên lòng ước mong, làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời con ước mong.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.